gibt auch in Vietnam, das gibt auch
ở Việt Nam cũng có, nhưng như ở Rostock trước đây thật đặc biệt và thật đáng sợ. Chúng tôi đã được các quan chức cảnh báo rằng các vị cùng trẻ em chớ ra đường vào ban đêm. Chính vì thế mà tôi vẫn luôn luôn lo lắng và sợ hãi khi con tôi chơi đùa chạy nhảy lung tung vào các buổi tối.
Ich glaube, ich habe es jahrelang tatsächlich ganz schön internalisiert. Also,
tôi nghĩ là trải qua hàng năm trời, tôi đã nhập tâm. Tôi đã lắng nghe những câu nói hài hước của các cậu con trai và những nỗi đau đã được nén xuống thay vì nói ra. Bởi vì tôi cho rằng một trong số ít đó, tôi không rõ, đã hình thành chức năng tự vệ và đã tự chấp nhận điều đó. Hoặc là bên ngoài thì mỉm cười, rồi sau đó tôi chẳng hiểu, tất cả bị khiến cho im lặng. Vâng, rồi thì người ta bị lăng mạ hoặc bị hỏi xem có thuốc lá hay không. Đó là những lối mô tả lạ lùng như thế nào đó thường xuyên diễn ra. Như đã nói, là một đứa trẻ, từ lâu tôi đã không hiểu vì sao người ta lại hay đặt ra cho tôi những câu hỏi buồn cười như thế. Bởi vậy, đã từ lâu, có thể nói tôi đơn giản là chẳng muốn là người Việt Nam nữa. Lý do là vậy.
Also aufgrund dessen.
Ich glaube, ein der Gründe war auch, warum wir damals umgezogen sind, weil wir in Lichtenberg gewohnt haben und in
tôi nghĩ một trong những lý do trước đây khiến chúng tôi chuyển đi, bởi vì ở Lichtenberg đã luôn xảy ra những vụ rượt đuổi và tai nạn trên đường trong bậc kép, khiến cho cha mẹ tôi rất lo lắng. Mẹ tôi cũng chẳng muốn sống ở đó, bởi chính mẹ tôi cũng cảm thấy không an toàn nữa.
Wie gesagt, als ich in Lichtenberg war, gab es eine Freundin, die in Marzahn zur Schule ging. Ihr Vater wurde von, also richtig verfolgt und fast zu
như đã nói, khi tôi còn ở Lichtenberg, tôi có một cô bạn gái đi học ở Marzahn. Bố bạn này đã thực sự bị rượt đuổi và bị đánh cho tới gần chết. Từ đấy, cơ thể của ông bị thương tật. Điều đó khiến ai đó phải giật mình. Tôi gặp may mắn, không bị trực tiếp bao giờ, chỉ thỉnh thoảng bị rủa là đồ Fitchy, hãy cút về nơi cũ của mày, hay là tương tự. Tôi thường đáp trả, mày là đồ Hitler, hoặc cái gì đó tương tự, và sau đó nhổ nước bọt trở lại. Sau đó bằng cách nào đó, cố gắng học thật nhiều sách triết học, bởi vì tôi học lớp 5 ở trường chuyên. Và tôi nhận thấy như thế nào đó, rất nhiều người ở trường chuyên là người da trắng, và dường như họ thuộc về một nền giáo dục giai cấp tư sản. Tôi có cảm giác là mình phải đọc thật nhiều sách triết học, và phải thể hiện bản thân một cách đặc biệt hùng biện, để bằng cách nào đó để được thuộc về họ. Sau đó ở trường chuyên, tôi còn có thêm những người bạn học người gốc Việt nữa thuộc thế hệ thứ hai, và thế là chúng tôi gắn kết bạn bè với nhau để có thể lần mình trong đó, đại loại như vậy. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, tôi trông vẫn như là tôi. Thường xuyên có các khách hàng đến đây than phiền về nỗi sợ hãi mỗi khi đi công sở và làm sao ứng xử với các nhân viên ở đó. Không thể nào chấp nhận được khi ở đó người ta thậm chí bảo với họ rằng đừng có tới hội chống cơm làm gì, ở đó đâu có học được điều gì. Chưa có cái thứ gọi là quốc gia mẫu mực thực sự, nhưng tôi có thể nói rằng ở nước Anh đã có mức độ nhận thức cao hơn về những gì liên quan đến độ trắng quan trọng. Bởi đơn giản là đất nước này đã đương đầu từ lâu với câu chuyện di cư rồi. Bởi thế ở đó không ổn tí nào nếu như hỏi nhau, anh từ đâu tới, thực chất anh đến từ đâu. Những câu hỏi kiểu như thế người ta thực chất bị nghe thấy hàng ngày ở đây. Hoặc là, ồ, cái tên của anh, nó mới khó gọi làm sao. Có rất nhiều những câu hỏi nói ra một cách thiếu hiểu biết mà đến giờ tôi vẫn nghe thấy từ nhiều người Đức. À, đúng rồi, cái người đó tên là Nguyễn. Vậy cậu có họ hàng gì với anh ta không? Vâng, chính xác. Những câu nói kiểu như thế còn kiểu cách hơn thế nữa. Những người này vẫn có một sự tự mãn nhất định trong cách ứng xử với người khác. Ở nước Anh cũng thế. Anh có vấn đề gì lớn đối với tệ phân biệt chủng tộc? Hãy nhìn vụ Brexit và các thứ khác. Nhưng tôi có thể nói tổng quát rằng nước Đức còn một số việc phải làm trong mọi trường hợp.
Weiß ich noch, dass meine Eltern gesagt haben, wenn du ein Glatzköpfing siehst und
tôi nói thế này, trước đây khi tôi chuyển tới Lichtenberg, tôi còn nhớ bố mẹ tôi đã nói rằng nếu con nhìn thấy những tên đầu chọc đi giày nhảy dù là phải tránh ngay sang vỉa hè bên kia nhé. Thực ra điều đó đã khá rõ, người ta muốn bảo vệ mình trước những ai, nhưng bình thường mà nói, người ta chẳng thấy gì nữa. Thế nhưng bây giờ, nó đã được cấu trúc hơn, phân biệt chủng tộc đã có tổ chức hơn, phần lớn ẩn mình. Người ta không nhận ra nhanh được nữa, nếu như không thế nào đó. Tôi có cảm giác hiện thời chúng nhiều hơn, đi lại xung quanh với các cặp mắt đóng lại. Mọi người không để ý tới sự ẩn náu, những mối đe dọa nguy hiểm chạy quanh. Tôi tự nhận biết điều này trong dân chúng. Trước đây, chúng tôi chẳng bao giờ có vấn đề với hàng xóm như thế nào đó. Nhưng từ khi tôi có đứa con đầu tiên và đẩy xe nôi đi quanh vùng, tôi đã bị những ông già nhìn hoàn toàn bình thường nói, à, các người dân ngoại quốc làm tất cả mọi thứ bẩn thỉu. Tôi hoàn toàn bị sốc. Và đó không chỉ một lần xảy ra với tôi, mà với các khoảng thời gian đôi lần và với cả những người tương tự như vậy. Đó cũng rất có thể là người đàn ông già này trước đây 20 năm là một tên đầu trọc, ai mà biết được. Thế nhưng tôi đã không nhìn nữa, tôi hướng thẳng vào ông ta và nói, xin lỗi ông vừa nói về tôi hay sao vậy? Ở đây chẳng có ai khác. Ông nghĩ rằng đó là tôi sao? Sau đó ông ta đã đáp, à, có thể không phải trực tiếp là cô, nhưng mà ở đây còn có những người khác nhìn giống cô cũng sống ở đây.
Sie vielleicht nicht gerade, aber hier wohnen ja noch andere, die so aussehen wie Sie.